trọn đời con hát ca nương theo cung đạo, để lời ca dẫn con qua bao ngày tháng,
và lời ca sẽ bay qua muôn ngàn nơi, tiếng ca đưa con tìm ai, phải chăng tìm đến bên ngài?
Rồi lời ca vút cao âm thanh rát rào, cùng tình yêu hiến dâng con nay gặp Chúa,
niềm hạnh phúc sáng lên như muôn vì sao, tiếng thơ dư âm ngọt ngào để nghe yêu thương ôi nhiệm màu.
Trên sườn núi Long Peak ở Colorado, có một cây cổ thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại một khúc thân. Những nhà thực vật học ước tính cây đó sống khoảng 400 năm. Hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador, nó đã có rồi, và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó đã sống được nửa đời của mình. Trong thời gian dài đằng đẵng suốt 4 thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần, và trải qua biết bao lần băng tuyết bao phủ, mưa giông bão tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác. Mỗi ngày gặm nhấm từng chút một, liên tiếp không ngừng. Dần dần, cây cổ thụ trở nên mục rỗng và ngã đổ. Thành thử, một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố, nhưng rốt cuộc lại bị đốn hạ bởi những con sâu bé xíu. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về cái tôi lầm lạc của mỗi người và về việc Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy, đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Thật vậy, cả chúng ta nữa, xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và yêu thương của người đối với nhân loại. Có nhiều người trên thế giới đã từng vượt qua những biến cố long trời lở đất, kinh qua biết bao khổ cực của tuổi thơ, trải qua cái đói nghèo triền miên, để gặt hái thành công và đạt được danh tiếng. Có lẽ không một khó khăn nào có thể khuất phục được họ. Thế nhưng, chỉ một chút thất bại, phiền muộn, giận hờn, đố kỵ tầm thường đã có thể đánh gục họ hoàn toàn. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, vặt vãn ấy, lại có thể phá hủy cuộc sống mỗi người từng ngày, giống như những con sâu bé nhỏ kia, làm ngã đổ cả cây cổ thụ khổng lồ. Tỷ phú Adolf Meckler, người Đức, 75 tuổi, sống và làm việc hết lòng vì gia đình, có khối tài sản kếch xù trị giá 9 tỷ đô la. Vậy mà chỉ vì kinh doanh thua lỗ hơn 500 triệu đô la do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, ông đã thất vọng và lao đầu vào tàu hỏa tự tử, để lại bao tiếc thương cho người thân. Không chỉ người lớn tuổi, mà ngay cả người trẻ cũng dễ bị gục ngã. Tỷ phú trẻ Andrew Sturm, 40 tuổi, đã tự bắn vào đầu mình tại khu căn hộ ở San Fernando, California, sau khi bị tổn thương sâu sắc vì phát hiện bằng chứng ngoại tình của vợ. Các anh hùng thời Tam Quốc, dù lừng lẫy tài giỏi đến đâu, vẫn có điểm yếu chí mạng khiến họ phải vong thân. Dũng tướng Quan Vân Trường chết vì tính ngạo mạn và khinh người. Danh tướng Trương Phi phải thiệt mạng do bản tính nóng nảy của mình. Chu Du là vị anh tài văn võ song toàn trong vạn người, đã thổ huyết mà chết vì ganh tị với tài năng xuất chúng của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Tào Tháo cũng là vị tướng tài giỏi đã góp công lớn cho cuốn binh thư nổi tiếng Tôn Tử Binh Pháp, nhưng đã thiệt mạng vì bản tính đa nghi của mình. Quan Vân Trường, Trương Phi, Chu Du, Tào Tháo là những bậc anh hùng huyền thoại thời Tam Quốc. Mỗi người đều có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, nhưng đều có chung một đích điểm là khiếm khuyết của mỗi người lại chính là nguyên nhân khiến họ vong mạng. Như vậy, chúng ta cần cố gắng đừng bao giờ để cho những điều nhỏ nhen len lỏi vào trong tâm hồn, vì chúng có thể thống trị suy nghĩ và hành động của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con thường bị cái tôi vị kỷ của mình làm cho mù quáng. Xin ban cho chúng con một tâm hồn khiêm tốn, để chúng con biết làm chủ tính cách của mình. Amen.
Sáng lên như muôn vì sao, tiếng thơ dư âm.